2.
Đền thờ lớn trông có vẻ như một vật thể sinh động. Đứng trên đài quan sát, trên mái đền, tôi có thể thấy toàn bộ khu đền. Vào đầu buổi sáng, tôi và thầy Linh Hướng đã đến đây trong một nhiệm vụ đặc biệt. Giờ đây, thầy đang tiếp xúc kính với một chức sắc cao cấp, vì vậy tôi có thể tự do đi đây đó. Và tôi đã tìm thấy đài quan sát giữa những đòn tay to lớn chống đỡ mái đền. Lúc đó, trong khi dạo chơi trên cầu hẹp của mái đền, tôi đã phát hiện cánh cửa và đánh bạo đẩy vào. Động tác của tôi không gây ra một tiếng ồn nào. Tôi liếc mắt nhìn vào, không một bóng người. Tôi bước vào và thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ, có tường đá, tương tự như một hốc tường của đền thờ. Phía sau tôi là một cửa gỗ nhỏ và phía trước tôi là một cái gờ bằng đá cao khoảng 1 mét. Lặng lẽ, tôi tiến đến và quỳ xuống sao cho cái đầu tôi vượt qua cái gờ bằng đá. Tôi có cảm tưởng mình là một vị thần đang từ một nơi cao trên thiên đình nhìn xuống những người phàm, và tôi cố xuyên thấu cái âm u sâu thẳm của ngôi đền, xa tích ở phía dưới, rất xa tôi. Bên ngoài, hoàng hôn tím đã nhường chỗ cho bóng đêm. Những tia nắng sau cùng đã chìm khuất phía sau những đỉnh núi phủ tuyết, hắt lên thứ ánh sáng tự như những cơn mưa ngũ sắc qua làn bụi tuyết mãi mãi tung bay của những đỉnh núi cao nhất. Bóng tối trong đền đã được giảm bớt và đôi khi có phần gia tăng ở một số nơi bởi thứ ánh sáng lung linh của hàng trăm cây đèn dầu. Chúng lấp lánh như những điểm vàng, tỏa sáng không nhiều. Tôi có cảm tưởng đó là những tinh tú ở dưới chân tôi. Có những cái bóng đang lặng lẽ bước đi, dọc theo những cây cột đồ sộ, những cái bóng đôi khi cao và thanh mảnh, đôi khi thấp lùn và béo tròn, nhưng chúng luôn có vẻ quái đản và kỳ dị, bởi dưới sự chiếu sáng cắt ngang những vật bình thường, có vẻ phi thường, kỳ lạ, và những vật không bình thường thì có vẻ lạ lùng, vượt quá mọi mô tả. Tôi nhìn chăm chăm xuống phía dưới, có cảm tưởng như mình đang trong một thế giới chuyển tiếp và chẳng thể phân định sự khác biệt giữa điều tôi trông thấy và điều tôi tưởng tượng. Trong khoảng không giữa tôi và mặt đất, bồng bềnh những đám mây của khói nhang đang từng lớp liên tục dâng lên, và điều đó khiến tôi càng có cảm giác rằng mình là một vị thần đang quan sát trái đất qua những đám mây. Những làn khói hương trầm dày đặc dần dần dâng lên từ những bình sông hương đang đong đưa trong tay các tu sinh và các chú tiểu mộ đạo. Họ đi lui đi tới bằng những bước chân nhẹ nhàng, gương mặt bình thản. Cứ mỗi lần họ quay vòng ngược lại, những bình sông hương bằng vàng hắt lên hàng ngàn đốm lung linh và phát ra những tia sáng ngời. Từ nơi quan sát, tôi có thể thấy nhang trầm cháy đỏ, thỉnh thoảng bốc lửa trong làn gió thoảng, phát ra những tia lửa mau tắt. Có được một sự sống mới, khói dâng lên thành những cột dày đặc cao hơn, tạo thành những vệt dài trên các tu sinh và phía sau họ. Vặn vẹo và dương lên dưới những làn gió yếu ớt gây ra bởi sự đi lại của các thầy tu. Khói nhang có vẻ như một vật thể sinh động, một tạo vật được nhận thấy một cách mơ hồ, một tạo vật hít, thở và quay về với giấc ngủ của nó. Trong một lúc, tôi quan sát khói nhang hầu như bị mê hoặc bởi cảm giác mình đang ở trong lòng của một sinh thể, đang quan sát sự chuyển động của những cơ quan của nó, lắng nghe những thứ âm thanh của cơ thể nó, của đời sống nó. Qua vùng bóng mờ và những đám mây khói nhang, tôi có thể trông thấy những hàng người san sát các lạt ma, các chức sắc, tu sinh và chú tiểu. Những hàng đó trải dài và chìm khuất vào những góc xa nhất của đền. Tất cả đều mặc áo cà sa của giáo hội với những màu quen thuộc vàng, vàng nghệ, đỏ, nâu và rải rác là những vệt màu xám. Tất cả những màu sắc đó có vẻ sinh động và hòa vào nhau khi các thầy tu chuyển động. Ngồi ở phía trên là Đức Giáo Chủ, Đấng Thánh Thiện, hiện thân lần thứ 13 của Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhân vật được tôn kính nhất trong thế giới Phật giáo. Trong một lúc, tôi quan sát, lắng nghe tiếng ngân nga trầm trầm của các lạt ma, hòa hợp với giọng nam cao của các tu sinh trẻ. Tôi nhìn những đám mây khói nhang đang hài hòa chuyển động cùng với những dao động sâu lắng nhất. Những cây đèn dầu đã tắt được thay thế bằng những cây đèn khác và nhang trầm cũng được cho vào những bình sông hương đã cạn. Phát ra một cơn mưa, những tia lửa lấp lánh. Buổi lễ vẫn tiếp diễn và quỳ gối, tôi quan sát cảnh tượng. Tôi nhìn những cái bóng nhảy múa, trải dài và tan biến trên những bức tường. Tôi nhìn những đốm sáng lung linh cho đến khi tôi không còn biết mình đang ở đâu và đang làm gì. Một lạt ma cao tuổi lưng còng bởi năm tháng chậm rãi dẫn bước đoàn lạt ma. Xung quanh ngài là các chức sắc tay cầm nhang và cầm đèn. Lạt ma cao tuổi nghiêng mình trước Đấng Thánh Thiện rồi chậm rãi lạy tứ phương, sau đó hướng mặt về hội đồng các tu sĩ bằng một giọng còn âm gian so với tuổi cao đến thế. Ngài ê a nói: Hãy lắng nghe tiếng nói của những linh hồn. Thế giới này là thế giới của ảo ảnh. Đời sống trên trần gian này chỉ là giấc mộng, một nháy mắt so với vĩnh hằng. Hãy lắng nghe tiếng nói của hồn chúng ta. Hỡi tất cả anh em, những người đang bị u uất và sa sút tinh thần nghiêm trọng. Đời sống của bóng tối và đau khổ này sẽ chấm dứt, và vinh quang của đời sống vĩnh hằng sẽ chiếu sáng trên những người công chính. Nén nhang đầu tiên được đốt lên hầu một linh hồn bị đọa đày có được sự hướng dẫn. Một chức sắc bước đến, cúi đầu chào Đấng Thánh Thiện trước khi chậm rãi quay mình và cúi lạy tứ phương. Thắp một thẻ nhang, ông lại quay người và chỉ đầu nhang về tứ phương. Một lần nữa, tiếng tụng niệm được cất lên từ những giọng trầm rồi im bặt để đến lượt giọng nam cao của các tu sinh trẻ. Một lạt ma có thân hình vững chãi đọc một số đoạn kinh và nhấn mạnh chúng bằng cách lắc mạnh cái chuông bạc của ngài. Rồi ngài ngưng đọc và liếc nhìn quanh để xem sự thể hiện của mình có được đón nhận một cách tốt đẹp hay không. Một lần nữa, vị lạt ma cao tuổi lại bước đến. Ngài nghiêng mình trước Đấng Thánh Thiện và trước các tranh thờ. Đứng cạnh ngài là một chức sắc khác có vẻ rất xúc động trước sự hiện diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma, ngài Lạt Ma Niên Trưởng Ngân Nga. Hãy lắng nghe tiếng nói của hồn chúng ta. Cái thế giới này là thế giới của ảo ảnh. Đời sống trên trần gian này là thử thách để chúng ta tẩy rửa những ô uế của mình và không ngừng vươn lên. Hãy lắng nghe tiếng nói của hồn chúng ta, hỡi tất cả những anh em đang trong hoài nghi. Chẳng mấy chốc, ký ức về đời sống trần gian sẽ phải nhòa và an lạc sẽ ngự trị. Anh em sẽ được giải phóng khỏi sự đau khổ. Nén nhang thứ hai được thắp lên hầu cho một hồn lạc loài có thể được hướng dẫn. Ở phía dưới tôi, tiếng tụng niệm của các tu sĩ cất cao hơn vào lúc vị chức sắc thắp thẻ nhang thứ hai và theo nghi thức ông nghiêng mình trước đấng thánh thiện rồi lần lượt hướng đầu nhang về từng phương hướng. Những bức tường của đền có vẻ như đang thở và dao động trong sự kết hợp với những tiếng tụng niệm ngân nga. Hợp lại quanh vị Lạc Ma Niên trưởng là những hình dáng của những bóng ma, những hình dáng của những người vừa rời khỏi thế giới này mà không có chuẩn bị và giờ đây đang lang thang, đơn độc và không có hướng dẫn. Những cái bóng chao đảo đó có vẻ như đang chồm lên và vặn mình như những linh hồn bị đọa đày. Ý thức của tôi, những nhận thức của tôi, những tình cảm của tôi cũng chao đảo giữa hai thế giới. Trong thế giới này, tôi quan sát một cách chăm chú và say mê lễ phụng dụ đang diễn ra ở phía dưới tôi. Trong thế giới nọ, tôi trông thấy những thế giới chuyển tiếp, nơi những linh hồn của những người vừa mới qua đời đang run rẩy vì sự sợ hãi trước sự lạ thường của đấng bất khả tri, là những hồn đơn độc mình khoác những tâm tối ẩm ướt và nhầy nhụa, họ đang rên khóc vì khiếp sợ và cô đơn, bị tách rời nhau và tách rời khỏi những hồn khác do đã thiếu đức tin. Trong cảnh tâm tối bầy nhầy của những thế giới chuyển tiếp, chỉ được làm vơi đi bởi chút ánh sáng xanh lơ của những hồn ma. Tôi nghe có tiếng tụng niệm cất lên lời mời gọi của các Lạc Ma Niên trưởng. Hãy lắng nghe tiếng nói của hồn chúng ta. Cái thế giới này là thế giới của ảo ảnh, tựa như con người đã chết ở thực tại cấp cao, hầu có thể đầu thai trên trần gian, thì nó cũng phải chết trên trần gian để được tái sinh vào thực tại cấp cao. Những câu liêm của tử cũng là những câu liêm của sinh. Thẻ nhang thứ ba được thắp lên hầu một linh hồn đang bị đọa đày có thể được hướng dẫn. Một lệnh truyền qua thần giao cách cảm len vào ý thức tôi. Lộc Sang, con đang ở đâu? Hãy đến gặp ta ngay. Với một nỗ lực lớn, tôi quay về thế giới này. Tôi lảo đảo đứng dậy trên đôi chân tê cống và băng ngang qua cái cửa nhỏ. Bằng tâm trí, tôi nói với thầy Linh Hướng, thưa thầy khả kính, con đến đây. Tôi dụi đôi mắt bị nhòa bởi không khí lạnh buốt của đêm sau khi phải trải qua sức nóng của khói nhang trong đền. Khi xuống đến gần đất, tôi tìm hướng đi về đúng nơi mà thầy Linh Hướng đang chờ. Một căn phòng tọa lạc ngay bên trên cổng chính, thầy mỉm cười khi trông thấy tôi, ngài thốt lên. Tạ ơn thần thánh, này Lộc Sang, con có vẻ như vừa trông thấy một hồn ma. Thưa thầy, con đã thấy nhiều hồn ma. Tối nay chúng ta sẽ ngủ lại đây, ngày mai chúng ta sẽ diện kiến sống ngôn. Ta tin rằng con sẽ quan tâm đến cuộc gặp, nhưng bây giờ thì đã đến lúc phải ăn rồi đi ngủ. Tôi ăn một cách thờ ơ do bận nghĩ đến điều mà tôi đã trông thấy trong đền và tôi thầm nghĩ tại sao thế giới này có thể là thế giới của ảo ảnh. Tôi vội vã kết thúc bữa ăn tối và vào căn phòng người ta đã dành cho tôi. Cuộn chiếc áo cà sa quanh người, tôi nằm dài và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Những giấc mơ, những cơn ác mộng, những ấn tượng kỳ dị dằn vặt tôi suốt đêm. Tôi mơ thấy mình đang đứng hoàn toàn tỉnh táo, trong khi có những quả cầu lớn của cái gì đó đang tiến về phía tôi như những hạt bụi trong một trận bão. Từ rất xa xuất hiện những điểm nhỏ và chúng lớn dần lên. Và cuối cùng, tôi thấy những quả cầu đó có đầy màu sắc. Chúng lớn đến cỡ đầu người, ào về phía tôi rồi biến mất. Trong cơn mơ của mình, nếu đó là một giấc mơ, tôi không thể quay đầu để xem những quả cầu đó bay về đâu. Tôi chỉ thấy chúng không ngừng xuất hiện từ không biết nơi đâu, ào về phía tôi để bay đi. Không biết đâu, tôi kinh hoàng vì không một quả cầu nào đập vào tôi. Những quả cầu đó có vẻ vừa rắn, vừa phi vật chất. Thế rồi, với một sự đột ngột rất đáng kinh khiếp, khiến tôi hoàn toàn tỉnh thức. Một giọng nói cất lên từ phía sau tôi. Tựa như một hồn ma có thể nhìn thấy những bức tường rắn chắc của đền thờ, thì ngươi cũng có thể nhìn thấy các hồn ma. Tôi run lên vì sợ hãi. Phải chăng tôi đã chết? Phải chăng tôi đã chết trong đêm? Nhưng tại sao tôi phải sợ cái chết? Tôi biết rằng cái chết chỉ là một sự tái sinh. Tôi lại nằm xuống và sau đó tiếp tục ngủ. Toàn bộ thế giới trộn rộn, chuyển động rên xiết và sụp đổ trong một cơn lốc điên rồ phi lý. Tôi bật dậy kinh hoàng, nghĩ rằng ngôi đền đang sụp đổ trên tôi. Đêm tối đen, chỉ có chút ánh sáng âm u phát ra từ các tinh tú. Tôi nhìn thẳng về phía trước, tôi dựng tóc gáy, tôi chết sững, không thể cử động dù một ngón tay, và tệ hơn nữa, thế giới quanh tôi đã gia tăng khối lượng của nó. Mặt đá trơn láng của những bức tường đã biến thành thứ đá có lỗ của những núi lửa đã tắt. Những lỗ trong đó rộng ra và tôi thấy nhung nhúc những tạo vật của ác mộng mà trước đây tôi đã thấy qua kính hiển vi sản xuất tại Đức của Lạt Ma Mingya Dondup. Thế giới to lớn thêm, những tạo vật kinh khiếp cũng to lớn thêm, không ngừng to lớn đến nỗi tôi chỉ còn có thể trông thấy những lỗ nhỏ. Thế giới càng lúc càng trở nên to lớn hơn, và thế là tôi biết rằng mình càng lúc càng thu nhỏ hơn. Tôi nhận thấy có một trận bão bụi đang thổi ở một nơi nào đó phía sau tôi. Những hạt bụi bay ngang qua đang phát ra những tiếng gầm thét, vậy mà không một hạt bụi nào chạm đến tôi. Chúng to lớn hẳn một cách nhanh chóng, có số to bằng đầu người, số khác lớn nhất như Himalaya. Tuy vậy, không một hạt nào chạm đến tôi. Chúng không ngừng to lớn thêm. Cuối cùng, tôi không còn ý niệm về những kích cỡ và thời gian. Trong giấc mơ của mình, tôi hình như đang nằm dài, lạnh và bất động giữa các tinh tú, trong khi các thiên hà lần lượt ngang qua gần tôi và mất hút ở xa. Cuối cùng, toàn bộ một thiên hà, toàn bộ một chuỗi các vũ trụ đổ xuống trên tôi. Thế là hết. Tôi mơ hồ thầm nhủ, như thế vô số những thế giới đó đang đè bẹp tôi. Lobsang, phải chăng con đang đến các trường thiên giới? Tiếng nói đó vang vang quanh các vũ trụ, vọng lại từ các thế giới. Đó là những bức tường đá của căn phòng tôi. Một cách khó nhọc, tôi mở mắt ra, cố nhìn rõ. Phía trên tôi là một đám tinh tú trông rất quen. Chúng dần dần biến mất để nhường chỗ cho khuôn mặt nhân từ của Lạt Ma Mingya Dondup. Ngài lay nhẹ tôi. Nắng trời thật đẹp ùa vào căn phòng. Có một tia nắng đang chiếu sáng những hạt bụi, làm hắt lên những màu sắc của cầu vồng. Lọp sàng, sắp hết buổi sáng rồi. Ta đã để cho con ngủ, nhưng giờ đây đã đến lúc con phải ăn sáng, để sau đó chúng ta lên đường. Tôi đứng dậy một cách gắng gượng. Buổi sáng hôm ấy, tôi không khỏe. Tôi có cảm tưởng cái đầu tôi to hơn thân mình và tâm trí tôi còn vương vấn những giấc mơ đêm qua. Tôi nhét chút sở hữu nhỏ nhoi của tôi vào áo cà sa và rời khỏi phòng để đi nhận stampa, hạt đại mạch nướng và nghiền nhỏ, thực phẩm chính của người dân nước tôi. Tôi xuống thang, cố bám chặt vì sợ té. Đến nhà bếp, tôi thấy các tu sĩ, đầu bếp đang đi dạo loanh quanh. Tôi nói một cách khiêm tốn. Tôi đến đây để có bữa ăn sáng. Bếp trưởng lớn tiếng. Ăn sáng hả? Vào giờ này hả? Xéo đi. Ông ta chợt dán cho tôi một bộp tai, nhưng rồi có một tu sĩ đến nói nhỏ với ông ta bằng một giọng khàn khàn. Người này là môn sinh của Lạt Ma Mingya Dondup đó. Bếp trưởng giật mình như thể bị ong chích, rồi nói lớn với bếp phụ. Nào, còn chờ gì nữa? Dọn bữa ăn sáng cho cậu trai này đi. Thông thường, tôi luôn có một khẩu phần hạt đại mạch trong túi đeo bằng da, thứ túi mà các tu sĩ luôn mang theo mình. Nhưng vì đã phải đi xa, nên phần lương thực của tôi đã cạn. Mọi tu sĩ, từ cấp cao đến cấp thấp, đều mang theo một cái túi bằng da, chứa đầy hạt đại mạch và một cái bát để ăn. Ở Tây Tạng, Stampa trộn với trà, phết bơ thực vật là thức ăn chính. Nếu các tu viện Lạt Ma ở Tây Tạng có thực đơn thì hẳn chỉ ghi một chữ Stampa. Có phần khỏe ra sau bữa ăn, tôi quay về gặp Lạt Ma Mingya Dondup và chúng tôi lên đường đến tu viện Lạt Ma Sống Ngôn. Dọc đường, chúng tôi lặng im. Con ngựa của tôi phi với tốc độ khá nhanh, vì thế tôi phải chú ý hết sức mới có thể ngồi vững trên yên. Khi chúng tôi tiến theo con đường Lingkor, những khách hành hương trông thấy áo cà sa của thầy linh hướng của tôi và biết rằng ngài thuộc cấp cao trong hàng giáo sĩ nên đã xin ngài ban phúc lành. Sau đó họ lại tiếp tục đường dòng thiên, vui sướng như thể họ đã vượt quá phân nửa con đường dẫn đến giải thoát. Chẳng bao lâu sau đó, chúng tôi ngang qua rừng liễu và tiến vào một con đường đá để đến nơi ngụ của Sóng Ngôn. Trong sân, các tu sĩ phục vụ bước đến để giữ ngựa cho chúng tôi. Tôi cảm thấy thoải mái khi được đặt chân xuống đất. Tu viện đầy ắp người từ khắp nơi trong nước, các Lạt Ma uyên bác nhất đã tụ tập về đây. Sóng Ngôn sẽ giao tiếp với các quyền lực đang lãnh đạo thế giới và tôi bởi đặc ân và theo lệnh đặc biệt của Đấng Thánh Thiện sẽ được tham dự buổi lễ. Tôi và Thầy Linh Hướng được hướng dẫn về những phòng dành cho chúng tôi. Tôi có một phòng cạnh phòng Lạt Ma Dondup chứ không phải ngủ trong nhà ngủ dành cho các tu sinh. Khi chúng tôi ngang qua trước một ngôi đền nhỏ nằm trong khuôn viên của tòa nhà chính, tôi nghe thấy câu: "Hãy lắng nghe tiếng nói của hồn chúng ta. Thế giới này là thế giới của ảo ảnh." Tôi nói với Thầy Linh Hướng khi chỉ còn tôi và Ngài: "Thưa Thầy, làm thế nào cái thế giới này có thể là thế giới của ảo ảnh?" Lạt Ma mỉm cười nhìn tôi. "Vậy thì có cái gì là thật? Con chạm vào bức tường đá này và đá cứng sẽ ngăn ngón tay con. Do vậy, con cho rằng bức tường này là rắn, không gì có thể xuyên qua. Ở bên kia cửa sổ là dãy Himalaya, cột sống rắn chắc của trái đất. Vậy mà trong thế giới thiên thể, con có thể chuyển động tự do như một hồn ma trong đá của những dãy núi đó, chẳng khác chi trong không khí." Tôi nặng nề nhấn mạnh, "Nhưng tại sao điều đó có thể là một ảo ảnh? Tối hôm qua, con đã nằm mơ, và giấc mơ đó quả thật là một ảo ảnh. Chỉ nghĩ đến nó thôi, con cũng đủ phát khiếp." Với sự kiên nhẫn vô biên, Thầy Linh Hướng nghe tôi kể giấc mơ đó và sau khi tôi kể xong, Ngài nói với tôi: "Ta sẽ cho con biết về thế giới của ảo ảnh, nhưng chưa phải vào lúc này, vì trước tiên chúng ta phải đến chào Sấm Ngôn." Sấm Ngôn là một người trông còn rất trẻ tuổi, gầy nhom và ốm yếu một cách lạ lùng. tôi được giới thiệu với Ngài và đôi mắt nhìn chăm chăm của Ngài gửi đến tôi một cái xuyên thấu khiến tôi rùng mình bởi một nỗi sợ hãi đang chạy dọc cột sống. Sóng ngôn nói, à con đó à, ta biết con có quyền năng tiềm ẩn, con cũng sẽ có tri thức, ta sẽ gặp con sau. Có vẻ rất hài lòng vì tôi, Lạc Ma Đôn Đúc nói, Lộc Xoan à, con đã thành công khi vượt qua từng thử thách. Nào, giờ đây, chúng ta sẽ lui vào điện thờ các thần để nói chuyện. Chúng ta sẽ nói về thế giới của ảo ảnh. Như thầy linh hướng của tôi đã đoán trước, điện thờ vắng lặng, không một bóng người. Những ngọn đèn dầu chập chờn trước những tranh tượng thánh tạo ra những cái bóng lắc lư nhảy múa, khói nhang quyện lên theo những đường xoắn ốc và kết thành một đám mây thấp bên trên chúng tôi. Chúng tôi ngồi xuống gần bàn để kinh của điện, nơi những đoạn của các thánh thư được xướng lên. Chúng tôi ngồi trong tư thế thiền định, hai chân bắt chéo, các ngón tay đan vào nhau. Lạc Ma Đôn Đúc nói, cõi hạ giới này là thế giới của ảo ảnh. Vì thế chúng ta phải cầu xin các hồn lắng nghe chúng ta, vì các hồn đang hiện diện trong thế giới thực tại. Như con đã biết, chúng ta nói hãy lắng nghe tiếng nói của hồn chúng ta, nhưng chúng ta không hề nói hãy lắng nghe tiếng nói của cơ thể chúng ta. Con hãy nghe ta nói và đừng ngắt lời, bởi điều này là nền tảng của đức tin nội tại của chúng ta. Như ta sẽ giải thích cho con sau, những người không đủ tiến triển thì cần phải có một đức tin để chống đỡ, cho họ cái cảm tưởng rằng họ có một người cha hoặc một người mẹ đang quan tâm đến họ. Nhưng cần phải đạt đến một giai đoạn thích hợp mới có thể chấp nhận điều mà ta sẽ nói cho con đây. Tôi nhìn thầy linh hướng và thầm nghĩ, đối với tôi, Ngài là toàn bộ thế giới, và tôi mong mình sẽ mãi mãi được ở cạnh Ngài. Lạc Ma Đôn Đúc nói tiếp, chúng ta là những tạo vật của thần, chúng ta là những điện tích có trí tuệ. Cái thế giới này, cái đời sống này là địa ngục, nơi của những thử thách, nơi thần của chúng ta tự thanh tẩy qua sự đau khổ để chế ngự thân xác nhục dục thô thiển của mình. Tự như con rối được cử động bằng những sợi dây trong tay người điều khiển nó. Cũng vậy, cơ thể vật chất của chúng ta phải tùy thuộc vào những luồng điện phát ra từ ngã cấp cao của chúng ta, từ thần trí. Một người điều khiển rối thành thạo có thể tạo ra cái ảo tưởng rằng những con rối bằng gỗ là những vật thể sống. Chúng tự thân chuyển động do ý chí của chúng. Cũng vậy, trước khi được khai tâm, chúng ta cho là điều duy nhất đáng kể, đó là thân xác bằng xương bằng thịt của chúng ta. Trong không khí của trái đất, quá ngột ngạt đối với thần trí, chúng ta quên rằng hồn đang thực sự điều khiển chúng ta. Chúng ta tin rằng mình đang hành động hoàn toàn theo ý mình và chỉ tùy thuộc vào ý thức của mình mà thôi. Này Lộc Xoan, như thế, cái ảo đầu tiên của chúng ta là tin rằng con rối, cái thân xác là hàng đầu, là chủ yếu. Lạc Ma Đôn Đúc ngưng nói, khi thấy vẻ bối rối của tôi, rồi Ngài hỏi, vì thế, điều gì khiến con lo nghĩ? Tôi nói, thưa Ngài, đâu là những sợi dây điện của con? Con chẳng thấy có gì đang nối liền con với siêu ngã của con. Vị Lạc Ma bật cười và đáp, Lộc Xoan à, con có thể nhìn thấy không khí ư? Bao lâu con còn giữ cái thân xác bằng xương bằng thịt đó thì con vẫn không thể thấy. Bộ não của con đã bốc hơi toàn bộ chưa? Có thực sự chăng phần từ cổ đến đỉnh sọ của con là bằng xương? Phải chăng con đã qua sợi dây bạc, chùm dây gồm những đường dẫn điện nối liền con ở dưới trần thế này với hồn con? Này lớp sang, quả thật con đang sống trong thế giới của ảo ảnh. Tôi đỏ mặt. Dĩ nhiên, tôi đã biết sợi dây bạc đó. Sợi dây có ánh sáng xanh lơ nối liền thân thể xác với thân tinh thần. Rất nhiều lần, trong khi du hành trong thế giới thuộc các thiên thể, tôi đã nhìn thấy sợi dây rung động. Tôi đã quan sát những nhịp đập của sự sống và ánh sáng. Sợi dây đó cũng tương tự như dây rốn nối liền đứa con với người mẹ. Nhưng đứa trẻ trong trường hợp đã dự kiến là thân thể xác sẽ không thể sống còn nếu sợi dây bạc bị cắt đứt. Tôi ngước mắt lên, thầy Linh Hướng nói tiếp. Khi đang sống trong thế giới vật lý, chúng ta có xu hướng nghĩ rằng chỉ có thế giới này là đáng kể. Đó là một trong những biện pháp an toàn được siêu ngã lựa chọn. Nhưng nếu chúng ta nhớ đến thế giới tâm linh trong toàn bộ sự an lạc của nó, thì chúng ta chỉ có thể sống ở trần gian này bằng một nỗ lực lớn lao của ý chí. Nếu chúng ta nhớ lại những kiếp trước của mình ở những nơi mà có thể chúng ta đã có một địa vị quan trọng hơn ở kiếp hiện tại này, thì chúng ta thấy rằng mình đang thiếu sự khiêm nhường cần có. Ta sẽ xin trà, rồi ta sẽ kể cho con nghe về đời một người Trung Hoa từ khi ông ta chết cho đến khi tái sinh và chuyến hành trình vào thế giới bên kia của ông ta. Vị lạc ma đưa tay định lắc cái chuông nhỏ bằng bạc, nhưng rồi ngài ngừng lại khi thấy vẻ mặt của tôi. À, con đang muốn hỏi ta điều gì phải không? Tôi đáp, thưa ngài, tại sao lại là một người Trung Hoa? Tại sao không là một người Tây Tạng? Bởi vì nếu nói về một người Tây Tạng, con sẽ cố liên kết tên người ấy với ai đó mà con quen biết, và con sẽ đi đến một kết luận sai lạc. Lạc Ma Don đúp lắc chuông, và một tu sĩ phục vụ mang trà đến. Lạc Ma nhìn tôi với vẻ nghĩ ngợi, ngài hỏi: con có nhận ra rằng khi uống chén trà này, chúng ta đang nuốt vào hàng triệu thế giới. Những phân tử có trong các chất lỏng thì phân tán hơn ở trong những chất khác. Nếu có thể phóng lớn các phân tử của nước trà này, con sẽ thấy chúng lăn như những hạt cát cạnh một cái hồ dậy sóng. Nhưng thôi, ta đã rời xa đề tài muốn nói. Chúng ta hãy nói về cái chết và cuộc đời của một người Trung Hoa. Vị lạc ma uống cạn chén trà và chờ tôi cạn chén. Ngài nói tiếp. Ông Tăng là một quan lại cao tuổi. Ông đã có một cuộc đời sung sướng hạnh phúc, và khi tuổi đã về chiều, ông cảm thấy rất hài lòng. Ông có một đại gia đình với nhiều nô tỳ và thê thiếp. Hoàng đế Trung Hoa đã ban cho ông nhiều chức tước bổng lộc. Nhìn qua cửa sổ phòng ông, đôi mắt lão và mệt mỏi của ông mơ hồ thấy những khu vườn xinh đẹp, nơi có những chú công đang kêu căng dạo chơi. Đôi tai kém của ông mơ hồ nghe tiếng hót của các loài chim gọi nhau trong buổi hoàng hôn. Ông Tăng tựa lưng vào những chiếc gối. Ông rất thanh thản, Ông cảm thấy trong ông những ngón tay của thần chết đang tháo gỡ những mối dây ràng buộc ông với đời sống. Một cách chậm rãi, mặt trời đỏ như máu chìm khuất ở phía sau ngôi chùa cổ. Ông Tăng ngã người xuống những chiếc gối. Một tiếng thở hắt thoát ra từ đôi môi ông. Ánh mặt trời đã tắt, những người giúp việc đốt lên những cây đèn nhỏ trong căn phòng. Nhưng ông lão Tăng đã ra đi cùng với những tia nắng sau cùng của một ngày. Sau khi để ý xem tôi có lắng nghe không, vị Lạt Ma nói tiếp. Lão Tăng nằm đó, bất động trên những chiếc gối và những tiếng khò khè, những tiếng răng rắc và những thứ âm thanh khác phát ra từ cơ thể ông cũng tắt lịm. Máu không còn chảy trong huyết quản, những chất dịch của cơ thể đã ngưng sôi sục trong thân. Cơ thể của lão Tăng đã chết, nó chẳng còn có ích gì nữa. Nhưng nếu có một người thấu thị đang ở đó, hẳn người này trông thấy một dần sương mù nhẹ, màu xanh nhạt, đang ngưng tụ quanh cái xác, rồi dần sương đó dâng lên bồng bềnh theo chiều ngang phía trên lão Tăng. Làn sương đó được nối bởi sợi dây bạc đang mỏng dần và rồi biến mất. Hồn của lão Tăng bồng bềnh rồi dịch chuyển như một đám mây của khói nhang và không chút khó khăn biến qua những bức tường. Lạt Ma rót trà vào chén rồi nói tiếp. Hồn lang thang qua những vương quốc và trong những chiều kích mà đầu óc duy vật hẳn không thể hiểu nổi. Cuối cùng, hồn đến một khu rừng rộng lớn với những tòa nhà đồ sộ. Hồn của lão Tăng dừng lại trước một tòa nhà, đi vào và tiến bước trên một sàn nhà lấp lánh. Này Lop Sang, con phải hiểu rằng khi một hồn hiện diện trong môi trường phù hợp với nó thì nó cũng vững vàng và chắc rắn như con đang ở trên trái đất này. Nó có thể bước đi trên sàn và bị ngăn chặn bởi những bức tường. Ở nơi ấy, hồn có những khả năng và những tài năng không giống như những người mà chúng ta biết ở trần gian. Hồn của lão Tăng tiếp tục bước đi và cuối cùng đi vào một căn phòng nhỏ. Hồn ngồi xuống và nhìn bức tường phía trước nó. Đột nhiên, bức tường đó biến mất và thay vào đó, hồn thấy những cánh cửa của kiếp đời vừa qua của hồn. Hồn thấy cái mà chúng ta gọi là biên niên bất biến, nơi được ghi lại mọi sự kiện của quá khứ mà những người đã được đào tạo thích đáng có thể dễ dàng đọc chúng. Tất cả những ai đã từ biệt thế giới này và sang cõi bên kia cũng có thể đọc chúng, bởi con người nhìn thấy sự ghi lại những thành công và những thất bại của nó. Nó thấy lại quá khứ của nó và xét xử chính nó. Chẳng có một phán quan nào nghiêm khắc hơn chính nó, con người. Chúng ta không run rẩy trình diện trước một thượng đế. Chúng ta thấy lại mọi việc mà chúng ta đã làm và mọi điều chúng ta có ý định làm. Tôi lặng im, tôi nhận thấy tất cả điều đó là rất đáng quan tâm và hẳn tôi có thể lắng nghe trong nhiều giờ. Lạt Ma Don Đúp nói tiếp. Hồn vốn trước đây là lão Tăng, một ông quan Trung Hoa, ngồi xuống và thấy lại kiếp đời mà ở trần gian lão đã xét thấy là đã rất chu toàn. Lão hiểu ra và lấy làm tiếc trước nhiều lỗi lầm mà lão đã phạm. Rồi lão đứng dậy, rời căn phòng nhỏ và nhanh chóng bước sang một căn phòng rộng hơn, nơi những ông và những bà của thế giới các hồn đang chờ lão. Lặng lẽ, mỉm cười với vẻ cảm thông và thiện cảm, họ chờ lão bước đến để yêu cầu họ giúp đỡ. Ngồi cạnh họ, Họ nói ra những lỗi lầm của mình, những điều lão đã cố làm, những điều mà lão định làm nhưng không được. Tôi ngắt lời Ngài Lạt Ma, nhưng Ngài đã nói rằng người ta không xét đoán lão Tăng và ông ta chỉ xét đoán chính mình mà. Đúng vậy, Lop Sang. Sau khi đã nhìn thấy quá khứ và những sai lầm của mình, lúc này ông ấy sang gặp các tư vấn hầu có thể nghe những gợi ý của họ. Nhưng con không nên ngắt lời ta, hãy lắng nghe, dành những thắc mắc cho hồi sau. Như ta đã nói với con, hồn ở cạnh các tư vấn cho họ biết về những thất bại của mình và những đức tính mà hồn phải phát triển trong nó trước khi có thể tiến triển hơn. Trước tiên, hồn phải quay về để nhìn thấy cái xác của hồn. Sau đó, hồn sẽ vui hưởng một thời kỳ ngơi nghỉ nhiều năm hoặc nhiều thế kỷ. Sau nó sẽ được trợ giúp để tìm thấy những hoàn cảnh cần thiết cho sự tiến hóa của nó. Hồn của lão Tăng quay lại trần gian để nhìn lại lần cuối di hài của mình đang được chuẩn bị chôn cất, rồi sau khi không còn là hồn của lão Tăng để trở thành một hồn sắp ngơi nghỉ, nó quay về cõi bên kia. Trong một thời gian không xác định, hồn ngơi nghỉ, lấy lại sức, nghiền ngẫm những bài học rút ra từ các kiếp trước và chuẩn bị cho kiếp đời sắp đến. Ở nơi ấy, trong đời sống ở bên kia cái chết, các vật và chất cũng có tính rắn khi ta chạm đến, tựa như trên trần gian vậy. Hồn ngơi nghỉ cho đến khi giờ giấc và những hoàn cảnh cho sự quay về trần gian của nó được định. Tôi thốt lên, đó là điều con thấy rất quan tâm. Lạt Ma Don Đớp mỉm cười với tôi trước khi nói tiếp. Vào cái lúc đã được định trước, hồn đang chờ đợi đó được gọi đến và được một hồn đảm trách nhiệm vụ đó dẫn vào thế giới loài người. Hoàn toàn vô hình trước những con mắt bằng xương, bằng thịt, các hồn dừng lại, chăm chú nhìn những cha mẹ tương lai, xem xét ngôi nhà để đảm bảo rằng nó có thể cống hiến cho hồn những khả năng nhằm để học những bài học cần có trong lần này. Hài lòng, các hồn rút lui. Vài tháng sau đó, người mẹ tương lai cảm thấy trong mình có những chuyển động của bào thai khi hồn tiến vào và làm cho nó sinh động. Vào thời điểm thích hợp, đứa bé được sinh ra trong thế giới loài người. Hồn mà trước kia đã ngụ trong thân xác của lão Tăng giờ đây lại bắt đầu cuộc đấu tranh bằng những thần kinh và đầu óc ương ngạnh của đứa bé tên Vòng, được sinh ra trong một gia đình nghèo của một làng chài tại Trung Hoa. Một lần nữa, những dao động cấp cao của hồn hạ xuống độ cao thứ 8 ở cấp thấp độ của những dao động của một cơ thể bằng xương bằng thịt. Tôi suy nghĩ một hồi lâu, rồi sau đó tôi nói: "Thưa Lạt Ma Khả Kính, bởi sự thể là thế đó thì tại sao người ta lại sợ chết? Vốn chỉ là sự giải thoát khỏi những khổ ải của trần gian." Lộc Sang à, đó là một câu hỏi có lý. Nếu chúng ta có thể nhớ lại những niềm vui của thế giới bên kia, nhiều người trong chúng ta sẽ không thể chịu đựng nổi những thăng trầm, bất hạnh của trần gian này, và vì thế nỗi sợ cái chết đã được khắc sâu vào trí não. Một số người trong chúng ta không thích đến trường học, không thích kỷ luật, vốn là cần thiết. Tuy vậy, khi ta khôn lớn và trưởng thành, ta hiểu ra lợi ích của nhà trường. Hẳn sẽ là một sai lầm khi quá sớm rời khỏi nhà trường và hy vọng hoàn thành học vấn của mình. Cũng vậy, phải chăng là một lỗi lầm khi tự kết liễu đời mình trước giờ đã định bởi số phận? Tôi suy nghĩ về những lời đó vì trước đây vài hôm có một thầy tu già mù chữ, đau ốm, đã nhảy xuống từ lầu của một tu viện. tu sĩ ấy có tâm thái u sầu, ông khước từ mọi sự giúp đỡ. Tôi thầm nghĩ thầy tu già Zikmer ấy chết sướng hơn là sống. Đó là một giải thoát cho ông và cho những người khác. Tôi hỏi, thưa ngài, thế thì tu sĩ Zikmer đã sai khi tự sát? Nhà sư ấy đã rất sai lầm. Một người nam hoặc một người nữ phải trải qua một khoảng thời gian nhất định trên trần gian này. Nếu người ta sớm kết thúc đời mình thì người ta hầu như phải quay trở về trần gian này. Đó là lý do khiến một số bé sơ sinh chết sau khi được sinh vài tháng. Đó là hồn của những người tự sát đã đầu thai để bổ sung cho đủ số thời gian mà họ hẳn phải sống trước đó. Tự sát không bao giờ là điều có lý, không bao giờ là điều có thể biện minh. Đó là một trọng tội, một sự lăng nhục đối với chính mình, đối với siêu ngã. Sự can đảm đích thực không phải là chết, nhưng là sống. Mặc dù bao thử thách, bao đau khổ, chết là dễ, sống mới là can đảm. Chúng ta hiện diện trên trần gian này là để học hỏi, và chúng ta chỉ có thể học hỏi bằng cách sống khoảng thời gian mà chúng ta được cấp cho. Tự sát là điều chẳng bao giờ có lý. Một lần nữa, tôi nghĩ đến tu sĩ Zikmer. Thầy tu ấy tự sát khi đã rất cao tuổi, đến nỗi khi đầu thai hẳn sẽ chỉ là một thời gian ngắn. Tôi hỏi, thưa Lạt Ma Khả Kính, sự sợ hãi có ích gì? Tại sao nó làm chúng ta phải khổ sở đến thế? Con nhận thấy rằng có những điều con e sợ hơn cả thì chúng chẳng bao giờ xảy ra, vậy mà con vẫn tiếp tục sợ. Lạt Ma bật cười, tất cả chúng ta đều như thế đó. Chúng ta sợ cái bất khả tri. Tuy vậy, sự sợ hãi cũng có ích. Nó thúc đẩy chúng ta khi chúng ta có xu hướng buông xuôi. Nó cho ta sức mạnh mà nhờ đó chúng ta có thể tránh những tai họa. Nó là một tác nhân kích thích đang củng cố chúng ta và giúp chúng ta vượt qua xu hướng lười biếng của chính mình. Con sẽ không siêng năng học hành nếu con không sợ thầy cô hoặc không sợ tỏ ra ngu dốt trước bạn bè. Các tu sĩ đi vào điện thờ, các chú tiểu lui tới đốt thêm những cây đèn dầu lạc, những bình sông trầm. Tôi và thầy Linh hướng ra khỏi điện thờ trong không khí mát lạnh của buổi chiều. Một cơn gió thoảng làm đông đưa những cành liễu. Từ Potala xa xa vang đến những tiếng kèn và yếu ớt vọng lại trên những bức tường của tu viện Lạt Ma Sấm Ngôn.